An Sĩ Toàn Thư, Khuyên Người Tin Sâu Nhân Quả, quyển 2. Giảng rộng bài văn âm chất. Không ganh tị với người có tài năng, kỹ xảo. Giảng rộng. Tài sản là thứ có thể cướp đoạt, nên mới có người dùng mưu mô để cướp đoạt. Nhưng đối với tài năng kỹ xảo của người khác thì không thể dùng mưu mô mà cướp lấy được, chỉ có thể sinh lòng ganh ghét tị hiềm mà thôi. Ngẫm kỹ lại thì ganh ghét người có tài năng nào được lợi ích gì cho mình đâu, chỉ tự mình làm tăng thêm phiền não mà thôi. Tài năng kỹ xảo có thể phân ra làm hai loại, một loại mang lại lợi ích cho cuộc đời và một loại chẳng ích gì cho đời cả. Đối với những tài năng kỹ xảo mang lại lợi ích cho đời, nên kính phục mà học làm theo. Đối với những tài năng kỹ xảo chẳng ích gì cho đời, ta nên khởi tâm thương xót mà khuyên rằng. Cho nên, không chỉ là không nên ganh tị, mà thật ra là chẳng có trường hợp nào để phải ganh tị cả. 10 đứa con khuyết tật. Triều Tống có quan đại phu Tưởng Viện sinh được 10 đứa con. Đứa thứ nhất gù lưng, đứa thứ hai chân thọt, đứa thứ ba thân hình co quắp, đứa thứ tư què cả hai chân, đứa thứ năm điên loạn, đứa thứ sáu si độn, đứa thứ bảy tai điếc, đứa thứ tám mắt mù, đứa thứ chín câm không nói được, đứa thứ 10 chết trong lao ngục. Công Minh Tử Cao thấy vậy hỏi rằng, đại phu đã từng làm những gì mà chiêu cảm tai họa đến mức này? Tưởng Viện đáp, tôi cả đời chẳng làm điều gì xấu ác, chỉ hay ganh tị. Thấy người tài ba hơn thì tôi ghét, được người nịnh hót thì tôi vui. Nghe điều tốt lành của người khác thì sinh nghi ngờ, nghe điều xấu ác của người khác thì tin ngay. Thấy người khác có được điều gì thì buồn bực như mình bị mất, thấy người khác bị mất cái gì thì vui như mình được vậy. Tử Cao than rằng, đại phu mà còn giữ mãi tâm tánh như thế, sợ rằng phải chịu đến đại họa tuyệt diệt cả dòng họ, chứ không chỉ như thế này thôi đâu. Tưởng Viện nghe như thế, hoảng hốt lo sợ. Tử Cao liền nói, trời tuy cao, nhưng xét việc rất gần. Nếu có thể bỏ việc xấu trước đây, mà từ nay sửa đổi, thì sẽ chuyển họa thành phước, kết quả đến không lâu. Tưởng Viện từ đó tu tâm sửa tánh, thay đổi hoàn toàn ngược hẳn với những tâm niệm nhỏ nhen trước đây. Chẳng mấy năm sau, những khuyết tật của các con dần dần được khỏi. Một lời của Thạch Kỳ, quẻ bói hóa thành tốt đẹp. Ba câu của Tống Cảnh, điềm giữ hỏa tinh lánh xa. Đây chính là sự minh chứng cho ảnh hưởng tác động mà sách Thượng Thư gọi là thuận đạo lý ắt hưởng quả lành, nghịch đạo lý ắt gặp tai ương. Những kẻ học nho mà sai lầm cố chấp lại ra sức hủy bán thuyết nhân quả, ấy là muốn đem cái tâm nguyện khó nhọc khuyến hóa người đời của các bậc thánh hiền mà quy cả về chỗ mặc nhiên không bàn đến. Ai ai cũng hài lòng như thế mà tự cho là đúng. Đâu biết rằng chính bọn nhà nho như thế chẳng bao giờ có thể vào được đạo lớn của vua Nghiêu, vua Thuấn.